muốn cầu vô thượng chánh đẳng, đẳng chánh giác thì phải hàng phục tâm như thế nào? Ở trước hỏi thì hỏi an trụ tâm rồi mới tới hàng phục tâm, phải không? Hàng phục tâm là câu sau, nhưng ở đây Phật dạy thì dạy hàng phục tâm trước. Đó. Như vậy thì hàng phục tâm như thế nào? Câu này thở xưa tôi đọc tôi bí, tôi cứ than Đức Phật ngài dạy mình tu mà dạy cuối cùng không biết cái gì để tu hết. Tại sao? Đây nè, nói rằng nếu mà mình nên như thế mà hàng phục đó, hàng phục cái tâm kia. Tâm kia là cái tâm nào đó? Thì chữ kỳ đó là cái tâm kia. Mà tâm kia đó thì để đây là xác định cái chữ tâm nào. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, tức là đã có tất cả chúng sanh chi loại, tức là các loại chúng sanh, hoặc là chúng sanh sanh bằng trứng, chúng sanh sanh bằng thai, bào thai, chúng sanh sanh ở chỗ ẩm ướt, chúng sanh do quá mà ra, chúng sanh có sắc, hình sắc, chúng sanh không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, ta đều khiến họ vào vô dư niết bàn mà được diệt độ đó. Như thế, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không phải Bồ Tát. Chữ tướng đây là chỉ cho thấy có cái tướng thật, ngã thật, nhân thật, chúng sanh thật, thọ giả, thì đó không phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thấy thật là mê, làm gì giác mà là Bồ Tát, phải không? Nếu mình thấy mình thật, người thật, chúng sanh thật, sự sống thật, thì đó là thấy của cái mê. Mê là chúng sanh chứ đâu phải Bồ Tát. Nên Bồ Tát thì không thấy có cái người thật. Mình không thật thì người không thật, mình người không thật thì chúng sanh không thật, mà chúng sanh không thật thì mạng sống cũng không thật. Thấy được như vậy thì đó là Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát với chúng sanh cách bao nhiêu xa? Mấy muôn dặm, trở bàn tay, phải không? Trở bàn tay, bên này thấy thiệt đó là chúng sanh, bên kia thấy giả thì đó là Bồ Tát. Như cái bàn tay lật úp lật ngửa vậy thôi, để lại thì úp, lật lại là ngửa. Mê giác nó sát một bên, căn cứ vào con người mà thấy đúng như thật thì đó là giác, còn thấy sai lẽ thực thì đó là mê. Mà mê là chúng sanh, giác là Bồ Tát. Như vậy thì cần biết rõ rằng tất cả Bồ Tát là người giác ngộ thì không thấy có tướng ngã thiệt, tướng nhân thiệt, tướng chúng sanh thiệt, tướng mạng sống thiệt, thì đó là Bồ Tát. Còn nếu thấy thiệt là không phải Bồ Tát. Thì giờ dầu ai đó vỗ ngực xưng ta là Bồ Tát, có thần thông biến hóa mà nói ta thiệt, người thiệt, thì có phải Bồ Tát không? Dù có thần thông mà nói ta thiệt, người thiệt thì cũng không phải Bồ Tát. Đó là cái chỗ người tu Phật phải hiểu. Giác ngộ là chỗ đó đó. Thấy đúng như thật thì mới gọi là giác ngộ. Còn có quyền, thần thông quyền bí, ngoại đạo làm cũng được, quỷ thần làm cũng được. Thấy đúng như thật mới là cái thấy của người giác ngộ. Rồi bây giờ tôi trở lại đoạn trước. Ở đây Đức Phật dạy rằng muốn hàng phục cái tâm đó đó, tâm kia đó, Thành ra tâm kia, cái tâm tâm mà bây giờ chúng ta đương gọi là tâm gì? Tâm gì? Tâm kia là cái tâm vọng tưởng đó, phải không? Muốn hàng phục cái tâm vọng tưởng đó thì sao? Tất cả loài chúng sanh, có tất cả loài chúng sanh. Ở đây tôi nói hai mặt cho quý vị thấy. Tất cả loài chúng sanh, hoặc là sanh bằng trứng, hoặc sanh bằng thai, hoặc sanh bằng chỗ ẩm ướt, hoặc sanh bằng quá sanh như con bướm rồi đó, hoặc sanh có cõi có sắc, cõi không sắc, hoặc sanh cõi có tưởng, cõi không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Tất cả những chúng sanh đó, mình đều khiến họ vào cái vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn không còn cái hình tướng. Hữu dư thì niết bàn còn có thân, có hình tướng. Còn vô dư niết bàn là không có hình tướng. Đều vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Độ họ vào vô dư niết bàn hết. Như thế, diệt độ vô lượng vô số chúng sanh, mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thành ở đây nó hai cái ý mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Ý thứ nhất mà tôi nói lâu nay đó là vừa niệm khởi thì đó là một chúng sanh. Bởi vì sao? Vừa khởi lên đó, thì hoặc chúng ta nghĩ về người, nghĩ về vật, thì chúng sanh nghĩ về người là nhân, phải không? Vật thì đó là vật. Rồi nghĩ tất cả các cái loài này, loài kia, loài nọ, mà giấy niệm nghĩ thì đều có tướng ở ngoài để nghĩ hết. Có khi nào mình nghĩ mà cái không có gì được không? Như vậy thì tất cả cái niệm nghĩ đều duyên theo cái tướng bên ngoài. Mà duyên tướng bên ngoài tức là duyên theo tất cả những chúng sinh. Nha. Vì vậy mà niệm duyên cái chúng sinh đó là một niệm với lên là một chúng sinh. Như vậy những niệm đó chúng ta đều đưa vào vô dư y niết bàn. Đưa nó vô niết bàn hết. Chúng vừa nghĩ về người, cái buồn xả cái nó mất. Mất thì kiếm lại có hình dáng gì không? Nó vô dư y niết bàn rồi. Rồi nghĩ về con vật liền buồn cái nó lặn xuống. Nghĩ về cái nhà liền buồn cái nó lặn xuống. Như vậy từ sớm tới chiều nghĩ trăm thứ mình đều buông cho nó yên lặng lại. Mà khi yên lặng lại nó có bóng dáng hình tướng gì không? Đó là vô dư y niết bàn. Phải không? Đều độ nó tới vô dư y niết bàn hết trơn. Như vậy mà mình độ từ sớm tới chiều không biết bao nhiêu chúng sinh, mà thật có chúng sanh được diệt độ không? Bởi vì vô đó rồi mất tiêu, hoặc kiếm là hình bóng không ra, phải không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sinh nào được diệt độ. Đó là đứng về mặt nội tâm tu. Bây giờ đứng về ngoại cảnh mà nói, thì đối với tất cả người vật, cõi này, cõi nọ, cõi kia, có tưởng, không tưởng, vân vân, tất cả những cái người vật, các cõi đó, khi nghe, khi biết, thì chúng ta đều thấy rõ người không thiệt, vật không thiệt, cõi này, cõi kia cũng đều không thiệt hết. Mà biết nó không thiệt thì sao? Có độ nó chưa? Bởi vì mình không thiệt thì người không thiệt. Mà người không thiệt thì thai sanh không thiệt, thì noãn sanh thiệt không? Quá sanh thiệt, thiệt không? Tất cả chúng sanh đều không thiệt hết. Mình biết mình không thiệt thì tất cả chúng sanh đều không thiệt. Mà tất cả chúng sanh đều không thiệt thì mình buông nhẹ nhàng, cái nó lặn hết trơn. Thì như vậy độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Rồi chúng sanh vào vô dư y niết bàn rồi á, thì lúc đó mình độ xong, mà có thấy ai là được độ không? Nếu mà thấy có một người thiệt được độ thì mình chưa phải là độ được chúng sanh, phải không? Cho nên độ tất cả mà không thấy có người được diệt độ. Thì đó là cái đối với bên ngoài mà nói. Như vậy thì bên trong là nội tâm mình. Mình độ tất cả nội tâm mình. Bên ngoài đối với tất cả loài, tất cả chúng sinh, mình biết đều không thiệt hết. Thì biết không thiệt thì cũng là độ họ. Biết họ không thiệt, cho nên mình làm tất cả việc cho họ mà mình không có vướng mắc gì hết. Còn nếu mình thấy mình thiệt, người thiệt thì làm cái gì rồi cũng vướng mắc. Mình thiệt, người thiệt thì có vướng mắc không? Thí dụ người đó họ gặp tai nạn hơi hiểm nguy mà mình ra tay cứu họ. Cứu họ rồi thì lúc đó nếu còn thấy có mình có người thì sao? Ta là kẻ ban ơn, mi là kẻ thọ ơn, phải không? Mà kẻ thọ ơn nó mai mốt gặp mình không thèm chào thì sao? Thì nổi tức không? Đó. Còn nếu mà thấy mình không thiệt, người không thiệt, làm rồi làm chứ không có mình, không có người gì hết, gặp nhau chào không chào cũng tốt thôi, không phiền não, không hận thù gì hết. Như vậy thì vừa là thấy có mình thiệt, có người thiệt, là có vướng mắc mặt này hoặc mặt khác. Cho nên độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sinh nào thiệt hết thì đó là mới thiệt là cứu độ họ. Dễ hay khó? Mà muốn thấy chúng sanh không thiệt thì trước phải thấy mình không thiệt trước. Khi nào còn thấy mình thiệt thì thôi đừng nói chúng sanh không thiệt. Mà nói chúng sanh không thiệt mà mình thiệt, đó nó gạt người ta, phải không? Cho nên trước phải thấy mình không thiệt. Mà ở đây có ai can đảm nói rằng tôi thấy mình không thiệt 100%? Dám nói không? Có ai dám giơ tay nói điều đó không? Như vậy ai cũng nói mình thiệt hết trơn. Mà nếu nói mình thiệt thì ai cũng là gì? Là phàm phu si mê. Chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát con cũng chưa được nữa. Đó. Cho nên cái chuyện dễ làm mà rất khó. Mà phá thì phải phá cái gốc trước, rồi mới phá tới cái ngọn. Mà mình bây giờ có cái tật phá cái ngọn mà không phá cái gốc. Quán người này giả, quán người kia bất tịnh đủ thứ hết, còn mình là thiệt, còn mình tịnh hết. Thì như vậy thì rốt cuộc rồi sao? Thắng được không? Đó. Cho nên chúng ta phải đi sâu trong cái ngã của chúng ta. Cái ngã đó có hai phần. Một là cái ngã chấp của nội tâm, tâm tưởng, nghĩ thế này, nghĩ thế nọ, nghĩ thế kia. Cái tâm đó mình phải thấy nó là không thiệt trước. Nó là hư dối, là không thiệt. Thấy cái đó không thiệt thì mình phá được cái ngã ở trong. Rồi tới cái ngã về thân này, mình cũng phải thấy nó hư dối không thiệt. Bởi vậy cái lẽ thực 100% mà chúng ta học 10 năm, 20 năm mà cũng không thấm. Thấm không? Quý vị tu được 10 năm, 20 năm rồi, thấy cái ngã hư dối, có thấy được chưa? Sao em ru? Em ru à? Cái câu hỏi đó không ai chịu trả lời hết vậy. Bởi vậy nên nói lý thì rất là hay, mà thực tế thì nó chưa hay. Chúng ta đi sâu trong đạo là để thấu được cái trí tuệ bát nhã. Dùng trí tuệ bát nhã nhìn suốt qua con người mình, suốt qua tất cả mọi vật, thì đó là chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ. Còn nếu mình không dùng trí bát nhã, mình bây giờ tu mà còn muốn bồi bổ cho cái giả nó tăng thêm không à? Phải không? Tu để được phước, nghe ai đó nói người nào mà biết cúng Phật bằng hoa đẹp thì người đó sau này sanh ra tướng đẹp, cái thích liền. Thấy không? Kiếm qua đẹp cúng Phật, thế đời sau tướng mình được đẹp. Thì như vậy tô điểm cái gì? Tô cái giả mà còn muốn tô nó thêm, đời sau giả thêm chút nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà tìm kiếm cái tạm bợ, mà không chịu đi sâu trong cái chân thật. Bởi vậy có nhiều người cứ nói rằng tụng kinh Bát Nhã riết rồi chấp không hết à. Phải chấp không không? Bát Nhã là phá cái chấp thật. Giả mà tưởng là thật đó là si mê. Mà phá cái chấp thật thì tất nhiên là được tỉnh, được giác. Chứ làm sao gọi là chấp không? Tại vì người ta cứ nói gạt nhau để cầu tướng đẹp, cầu đời sau giàu sang. Thí dụ như cúng chùa được 5-7 bó hương, cái là nguyện đời sau sanh ra được thân thì trang nghiêm đẹp đẽ, sống được có tiền có của, con cái được tốt đẹp, vân vân. Thì như vậy đó là cầu chứ không phải là trí, phải không? Cầu mong, mà cầu mong á thì đó là tăng cái gì quý vị biết không? Cái ngã hay cái mê? Đó là tăng cái mê. Đời này đã là mê rồi mà còn muốn đời sau được tốt hơn, đặng mê sâu hơn chút nữa, thấy không? Đời này mê, đời sau mê, muốn mê hoài à. Vậy đó mà nó tu theo đạo giác ngộ, tu giải thoát. Giác chỗ nào? Không giác ngộ thì làm sao giải thoát? Bởi vậy càng tu càng đi sâu trong luân hồi. Dù luân hồi tốt cũng là luân hồi thôi. Cho nên chúng ta thực tình đi đến với con mắt trí tuệ để cầu giác ngộ giải thoát, thì chúng ta phải can đảm, phải thấy rõ tất cả những việc làm của mình phải làm trong cái sáng suốt, trong cái trí tuệ, chứ không nên làm trong cái si mê. Còn đeo đuổi si mê thì chúng ta không biết chừng nào mà ra khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Vì vậy mà chỗ này nói về phần trí tuệ phải là như vậy đó. Nghĩa là phải thấy tất cả chúng sanh, nào thai sanh, thấp sanh, quá sanh, vân vân, đều là không có thiệt. Đứng về nội tâm, những cái niệm của mình duyên theo các chúng sanh đó đều đưa nó vào cái chỗ vô dư y niết bàn, tức là tới cái chỗ không còn có tướng mạo, còn giấy động sanh diệt. Đó là đưa vào niết bàn để mà được diệt độ nó đi, nghĩa là độ cho nó mất hết. Mà độ như thế vô lượng vô số chúng sanh, mà thật không có chúng sanh nào được mình độ hết. Đó là quý vị mà đưa tất cả những cái niệm đó vào niết bàn rồi, cuối cùng nhìn lại thấy có chúng sanh nào mà mình độ nó không? Không có chúng sanh nào hết. Đó là cái độ chúng sinh ở trong. Còn giả sử độ ở ngoài, giáo hóa ở ngoài, thì dù cho chúng sinh có tưởng không tưởng, có sắc không sắc, vân vân, mình độ hết mà mình vẫn thấy tất cả chúng sanh đó không có tướng ngã thiệt, không có tướng nhân thiệt, tướng chúng sanh thiệt, không có cái tướng thọ mạng thiệt hay là thọ giả thiệt, thì như vậy mới là cái trí tuệ Bồ Tát độ chúng sanh. Còn thấy có thiệt thì không phải là người giác ngộ, không phải là Bồ Tát. Như vậy thì cái câu mà hàng phục được tâm, đây là nói hàng phục tâm, phải không? Mà nói hàng phục tâm phải nặng về cái ở trong hơn là cái ở ngoài. Cái ngoài là phụ thôi, mà cái chủ yếu là trong. Tất cả niệm là tất cả chúng sinh, những niệm đó mình đều đưa nó vào chỗ yên lặng, thanh tịnh, không còn bóng dáng. Đó là độ tất cả. Mà độ tất cả mà không thấy có cái gì để mình độ hết thì đó là cái tâm của Bồ Tát. À, còn nếu xa hơn thì mình độ tất cả chúng sanh mà mình không thấy có mình thiệt, người thiệt, tất cả đều thiệt hết. Như vậy thì đứng về hai mặt, một mặt là tu ở bên trong, một mặt là giúp người ở bên ngoài, mặt nào cũng đều không có thấy thiệt hết. Nội tâm dẹp tất cả mà không có cái năng cái sở, ngoại cảnh mình độ tất cả mà cũng không có cái năng sở thiệt. Như vậy đó là cái tâm Bồ Tát độ chúng sanh. Như vậy là độ được một rồi, trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi. Vậy thì câu hỏi này quý vị có thực hành được chưa không? Có thực hành được không? Được phần nào chứ, phải không? Chứ đâu phải không. Nó, mỗi buổi chiều ngồi lại đương làm việc độ chúng sinh đó, phải không? Rồi tối, rồi khuya luôn luôn nhớ độ chúng sinh. Bởi vậy nên khi nào ngủ gục đánh đó, tại là quên không độ chúng sinh nữa. Rồi lúc đó chúng sanh nó dẫn mình sao? Cho nên là ngủ gục là đánh, để thức tỉnh là độ chúng sinh chứ. Tuy nhiên có niệm khởi mà biết đưa vào niết bàn thì cái đó là cái việc làm của Bồ Tát, tức là làm của người giác. Thì như vậy chúng ta ngồi thiền thấy có những cái niệm dấy lên, thấy rồi dẹp, thấy rồi dẹp, coi như cực vậy đó. Nhưng mà sự thật mình đương làm hạnh Bồ Tát đó, phải không? Đương lo độ chúng sinh đấy mà. Như vậy cho nên nói là ngồi thiền tỉnh, có loạn tưởng không lỗi, có loạn tưởng mà biết không theo thì không có lỗi. Chỉ có mê ngủ gục để cho vọng tưởng nó dẫn mình đi trong hang quỷ đó thì cái đó mới có lỗi. Cho nên quý vị ngồi vọng tưởng không có ai đánh hết trơn á, phải không? Mà gục xuống là bị đánh đó. Đánh là tại cái đó là cái mê. Còn có vọng tưởng mà biết mình đương làm việc độ chúng sinh mà ai đánh. Như vậy thì quý vị đừng sợ vọng tưởng, có vọng tưởng để mình làm việc độ nó. Mà chừng nào nó hết bon thì mình cũng vẫn tỉnh, thì đó là độ xong rồi, không có chúng sinh để mà diệt độ nữa. Như vậy thì cái việc làm của mình hằng ngày là đang làm một việc độ chúng sinh ở trong, còn chuyện ở ngoài thì cũng làm chút chút, được nhiều đỡ với nhiều. Còn đang làm tích cực là độ ở trong trước. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ nói chúng sanh, tất cả chúng sanh này là thiệt hết á, thì hồi xưa tôi mê muội tôi cứ thấy thiệt. Thiệt cái đọc cái đoạn này tôi không hiểu. Mình chưa độ được mình mà độ chúng sanh được vào vô dư niết bàn. Làm sao độ đây? Mình độ mình không có vô tới chỗ đó được. Mà độ người ta vô đó làm sao đẩy vô nổi. Bởi vậy cái chuyện mà phải độ một người, hai người hay là trăm người khả dĩ. Con này đổ hết tất cả loài, làm sao đổ được? Nên cái này tôi thấy như là cái tưởng tượng, nó không có thực tế. Nhưng khi đi sâu, nhận kỹ rồi, mình thấy cái giá trị của cái lời Phật dạy. Phật dạy một đàn, mình hiểu một ngã. Ở đây, cái hàng phục tâm kia đó. Hàng phục tâm kia, tức là cái tâm mà vọng tưởng đó. Thì có tất cả chúng sanh rồi mình mới biết các loại đó mình dẹp. Như vậy thì thấy nó rõ ràng. Như vậy thì cái đoạn này là cái đoạn chúng ta đang tu thiền dẹp vọng tưởng. Phải không? Đang tu thiền dẹp vọng tưởng. Mà vọng tưởng không có đáng sợ. Mà chỉ sợ mình đưa ngủ mê. Đó. Cho nên là lục tổ nói sao? Nè, có niệm thì liền giác, phải không? Rồi hết niệm thì sao? Bởi vì chúng ta tu thì luôn luôn hằng tỉnh, hằng giác. Tỉnh cho nên mình mới thấy vọng khởi. Vọng khởi cho mình biết nó là hư dối thì đó là giác, phải không? Nhiều khi quý vị cứ nói sao mà ngồi từ sáng đến chiều thấy chuyện này chuyện kia, hết cái này tới cái nọ. Như vậy tôi không có tiếng. Đâu không tiếng? Niệm khởi thì mình biết đang khởi, đó là tỉnh. Rồi biết cái niệm đó là hư dối, đó là giác. Đó là mình đương tỉnh, đương giác. Chứ đâu có phải là mình không tu. Như vậy có sợ vọng tưởng không? Chỉ sợ không tỉnh, không giác. Không tỉnh, không giác mới là đáng sợ. Chứ vọng tưởng lên thì không có sợ. Như vậy mà cứ làm hoài thì có ngày mòn mỏi nó hết chứ gì. Cho nên niệm khởi liền giác. Mà niệm khởi là chúng sinh, liền giác tức là Phật. Phải không? Niệm khởi liền giác thì có một chúng sinh có ông Phật, có chúng sinh có ông Phật, liên tu bất tận. Luôn luôn ở trong đó. Có chúng sinh lên thì có Phật độ, có chúng sinh lên có Phật độ, lo gì? Phải không? Vậy mà mình cứ sợ. Chỉ sợ có chúng sinh lên mà Phật không hiện đó thì cái đó nguy. Còn chúng sinh lên thì Phật độ liền. Như vậy có gì mà sợ? Đó, nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu. Như vậy thì cái tu thiền hiện giờ của mình có khác với kinh không? Rõ ràng là kinh dạy cho chúng ta thấy để mà tu. Như vậy thì ngồi thiền để làm gì? Để làm Bồ Tát, làm người tỉnh, người giác. Phải không? Nó vọng lên, thấy được đó là tỉnh. Mà thấy là biết nó là giả, là vọng, thì đó là giác. Mình đương làm việc của Bồ Tát chứ đâu phải thường. Người ta cứ nói đi làm việc từ thiện, giúp người này đói, người kia nghèo, đó mình làm hạnh Bồ Tát. Thì phải rồi, Bồ Tát ở ngoài. Còn mình đương làm hạnh Bồ Tát ở trong. Thấy không? Mà làm được Bồ Tát ở trong rồi ra làm Bồ Tát ở ngoài nó dễ hơn. Nó không có mắc kẹt. Chứ làm Bồ Tát ở ngoài mà Bồ Tát ở trong mình chưa có thì dễ kẹt lắm. Đó, đây tôi nói cho tường tận để quý vị thấy rõ ràng cái sự tu hành mà đây Phật đã dạy. Cho nên ai mà còn thấy có những tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức phi Bồ Tát. Nhớ vậy đó. Còn nếu ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt thì tức là Bồ Tát. Tức thị Bồ Tát. Còn nếu mà thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả thiệt, tức phi Bồ Tát. Như vậy chữ phi ở đây tôi đổi lại chữ thị, khi nào không có ngã nhân chúng sanh thọ giả, còn có ngã nhân chúng sanh thọ giả đó là phi. Phi Bồ Tát tức là phi người giác ngộ. Rõ như ban ngày, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy thì quý vị kiểm lại nơi mình có khi nào làm Bồ Tát không? Mình chưa hoàn toàn được phần giác mà mình được thời giác. Giác thì có cái giờ phút nào đó nó giác, rồi giờ phút nào đó nó mê, phải không? Cho nên thời giác chứ chưa phải phần giác. Phần giác là cái phần đó người ta đã giác ngộ xong rồi. Ví dụ giác ngộ được phá ngã, giác ngộ được phá nhân, giác được từng phần. Còn mình ở đây thời thôi. Mà nhất là thời học á, thì giác. Ra khỏi giờ học thì mê. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng về cái đoạn này rồi. Tới đoạn kế.